Cho nên cũng là một cái duyên lành để mình được tiếp cận học hỏi và được nghe nhiều vị khác nhau, có nhiều năng khiếu, nhiều tài năng, nhiều biểu lộ khác nhau. Tôi cũng bây giờ cũng chưa đếm bao giờ, chưa từng mà đếm, không biết suốt cuộc đời mình được học đạo với bao nhiêu chục vị nữa. Đối với các vị đại lão tăng thống thì mình chỉ nghe các ngài truyền giới với lại khai thị thôi, chứ không phải thuyết pháp, nhưng mà thôi cũng là đạo pháp. Nhưng mà chỉ sợ là mình lúc đó cái đông quá mình không có được nhớ kỹ thôi, không có máy, thí dụ cũng là máy nữa, máy tàu nữa. Cái gì mà nó không để trong bụng mà chỉ để trong máy thì cũng thất bại, không phải của mình. Nãy hôm qua nói rồi, xin cố gắng học học kinh trong, để trong bụng, chứ đừng có nên lệ thuộc cái máy. Trở lại vấn đề, xin thưa là chúng ta đang học đạo ở thế giới Ta Bà này, trong cái hệ thống giáo lý của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là chú ý, chú trọng về âm thanh. Cho nên quý vị nên học pháp tới cái mức mà mình có thể nói pháp được. Ít cũng được, dễ cũng được, ngắn cũng được, nhưng mà nên có cái vốn liếng để có thể nói pháp cho người khác nghe. Người khác đó có thể chỉ là con của quý vị thôi, không bắt buộc phải là quần chúng đông đảo gì. Nhưng mà nếu mình không có cái ý thức, không có cái tư duy, không có cái ý định, ý muốn mà truyền lại cái gì mình đang hiểu cho người khác thì cái đó là một điều thua lỗ. Và cái đó cũng quý vị cũng phụ bạc ơn đức của Đức Bổn Sư đã để lại gia tài giáo lý, mình học mà mình không truyền lại người khác là không nên. Tối thiểu cũng là những người thân bằng quyến thuộc của mình. Họ cũng vui lòng họ nghe thôi, miễn đừng nói dài, đừng nói dài, nói dở quá thôi, thí dụ. cho nên đó, là chúng ta từ nghe mà sinh ra ngộ. Đó, từ văn mà sinh ra tư, sinh ra tu và sinh ra chứng ngộ. Rồi, chắc ngừng ăn đó đi, chắc cũng mất nhiều giờ mà nói nhiều đó cũng không có gì đặc biệt lắm. Trở lại là nội dung giáo lý của Đức Phật có bao nhiêu thứ. Thường thì mình sẽ nói là có hai, là Thanh Văn Thừa và Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Thừa. Còn những cái Nhân Thừa, Thiên Thừa thì cũng tính là giáo lý của Phật, nhưng mà nó chưa đủ năng lực để dẫn dắt mình tới sự giải thoát, thì mình đành để bên thôi. Đương nhiên là ai cũng đã thọ 5 giới, 10 giới rồi, nhưng mà xin lỗi, những cái 5 giới, 10 giới đó nó cũng có nhiều cách giải thích. Thí dụ như quý vị đã học Ngài thấy Ngài Đổng Tuyên rồi đó, Ngài cũng có thể nói rằng là trong 5 giới vẫn có thể lòng Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh để diễn giải trong đó mà theo kinh Ưu Bà Tát chẳng hạn. Cái này thì ai cũng biết rồi, thì mong là được quý vị được học kỹ hơn từ Ngài Đổng Tuyên. Cái đây mấy chục năm tôi cũng có từng giảng kinh Ưu Bà Tát giới rồi, bây giờ năm nay không có nói lại. Thế thì bây giờ là mình nói việc những con đường đi tới giải thoát phát xuất từ đâu, giáo lý nào. Ai cũng biết cái giáo lý căn bản nhất là 37 phẩm trợ đạo, ha. Thì bây giờ ai muốn ghi thì ghi, ai không ghi thì thôi, ai muốn nghĩ là về nhà tìm được thì thôi, chứ tôi không có nói chậm được đâu. Nói chậm nó không có tốt thì giờ mới nè. Ban đầu lúc nào cũng phải là từ tứ niệm xứ, tứ như ý túc, tứ chánh cần, rồi tứ ngũ căn ngũ lực, rồi tới thất bồ đề phận, rồi tới bát chánh đạo. Tất cả những cái pháp đó, đó gọi là những cái pháp căn bản để chứng đắc Thanh Văn Thừa, A-la-hán, diệt sanh tử, thoát niết, đắc niết bàn, thoát ly sanh tử. Sẽ có người chê nói đại tiểu thừa đừng học, học đại thừa mới được. Coi chừng mắc bẫy của các nhà đại thừa học. Thật ra mà nói đó, dĩ nhiên đại thừa là làm gì mà có cái chuyện sai hay là dở đâu. Tuy nhiên mình phải xây dựng cái sự hiểu biết cho đúng, cho vững chắc. Với chúng ta đó thì ngay cả tứ niệm xứ mình cũng rất khó khăn để mới thực hành được, rất lâu mới có thể ổn định cái tâm của mình bằng phương pháp tu tập tứ niệm xứ. Nhưng mà mình cái lý tưởng Bồ Tát Đạo rất là hay, rất là cao xa và đương nhiên phải đi qua, không ai có thể vượt qua được. Ngay cả các vị A-la-hán trong kinh Pháp Hoa cũng sẽ đi tới cái chỗ phải thực hành Bồ Tát Đạo mới tiến lên Phật quả, cái đó là con đường bắt buộc. Nhưng chỉ sợ mình chưa xứng tầm vào cái đó thôi. Khi cho dù mình có phát tâm thọ Bồ Tát giới thì mình cũng chưa nên vội vã cho mình là Bồ Tát, phải không quý vị, đúng không? Mình là người học đạo Bồ Tát chứ không phải mình là Bồ Tát. Cho nên con đường đi tới cái chỗ Bồ Tát nó còn rất lâu lắm, mà phải đi qua từng thứ bước, đừng có vội vã nhảy cấp, mà đi từng bước một, nhảy một cái lên trên kia là té chết. Do vậy cho nên không nói rằng là quý vị đừng học lục độ, đừng học nghĩa là những chuyện của Bồ Tát Đạo. Dĩ nhiên Bồ Tát giới thì phải học rồi, đã thọ thì phải học. Ở đây ai có duyên lành mỗi tháng được tụng giới Bồ Tát chung với nhau á? Ở xứ nào vậy? Pháp hay đâu? Tụng ở đâu? Paris, chùa Khánh Anh hay tụng chùa nào? Ở Đức quý vị có được tụng giới Bồ Tát mỗi tháng không quý vị? Có không? Chùa Duyên Giác hay ở đâu? Linh Thiếu hả? Thì nói chung là quý vị nên tìm lẫn nhau trong cái chúng Bồ Tát ở khắp nơi đó, mà nhắc nhở nhau mỗi tháng tụng giới, một lần được thì tốt, mà hai lần càng quý hơn. Thật ra mà tụng không thì cũng chưa đủ, nhưng mà tụng còn hơn là không có tụng thôi. Mình có trách nhiệm phải hộ trì cái giới của mình. Hộ trì hàng ngày không nói thì một tháng hộ trì một lần, tức là tụng đọc. Chưa hành được thì là tụng đọc. Thật ra không phải nói là không hành được, nhưng mà cái cơ hội để hành nó hiếm có thôi. Hôm nay tôi cũng không có ý định vậy, dĩ nhiên là không bao giờ muốn, mà cũng có thì giờ và cũng không có ý định đó. Vì cũng đã có người lo rồi, trong tôi biết là có các quý vị giảng sư khác giảng Bồ Tát giới cho quý vị phá nè. Kỳ này có không? Có dạy Bồ Tát giới không? Rồi, cho nên tôi không có định nói. Ý muốn nói là hộ trì chánh pháp của Đức Phật qua cái sự thực hành cá nhân của mình. Không có nghĩa rằng là mình thọ Bồ Tát giới rồi thì mình sẽ coi rẻ, hay mình nghĩ là mình không cần phải lo lắng gì năm giới nữa. Cái đó là sai chí tử đó. Đó nè, luôn luôn á, cái nhà phải có nền. Cho nên á, muốn lên tầng lầu cũng phải đi qua tầng trệt. Cho nên lúc nào cũng phải cưu mang trong lòng những gì căn bản nhất, rồi từ từ mình mới là có thể lên trên được. Cho dù có quan tâm hết 28 giới khinh và 6 giới trọng của Bồ Tát đi nữa, thì cũng không có thể bỏ quên hay là bỏ sơ sót những cái giới của thời của 5 giới và 10 giới. Bởi vì thực ra tinh thần của 5 giới 10 giới nó cũng lồng vô trong Bồ Tát hạnh, Bồ Tát giới, nhưng mà nó có cái phần riêng của nó, chứ không thể nói như vậy là bỏ qua được. Trong lúc mà chúng ta nói chúng ta đang trân trọng cái di sản giáo lý của Đức Thế Tôn đó, thì chúng ta thực hành nó có đồng móng tay thôi. Nhưng mà cái kho tàng giáo lý của Đức Phật thì nó quá rộng. Chúng ta hỗ trợ cho các vị pháp sư họ giảng dạy, thậm chí nếu ít người giảng dạy thì tụng đọc cũng đã quý hơn là giảng, còn hơn không có là không có ai tụng đọc. Bởi vì tụng đọc cũng là một cách để lưu truyền, giữ gìn cho cái tạng pháp được còn ở trong thế gian này. Cho nên đạo tràng nào có thêm giảng dạy thì tốt. Mà nếu chưa có ai giảng dạy hay chưa có thể giảng dạy mỗi ngày, mà tụng đọc mỗi ngày cũng vẫn có ích lợi rất lớn trong vấn đề gọi là bảo hộ cái pháp tạng của Đức Thế Tôn trong thế gian này. Những cái đạo tràng ở khắp nơi đó tổ chức tụng kinh A Hàm, tổ chức tụng kinh Nguyên Thủy rất là quan trọng. Tại vì mình tôi xin muốn sao cho quý vị đừng có bao giờ có cái ấn tượng coi nhẹ cái gọi là tiểu thừa. Tại vì cái đó là cái ấn tượng sai lầm của những nhà phân tâm học thời xưa. Thật ra không có cái gì là tiểu, không có gì là đại hết. Con đường đi tu tập phải đi qua để chứng đắc thánh đạo thôi. Dùng chữ tiểu đại nó sinh ra vớ nghịch, nó sinh ra khinh thường coi rẻ lẫn nhau, và sinh ra là xung đột rất là không nên. Mỗi lần mà tôi nghe các vị pháp hữu ở những cái nước nam truyền Phật giáo, họ nói họ nếu mà họ lịch sự, họ ngoại giao một chút thì họ không nhắc tới, nhưng mà họ mà hơi thân cận chút hay là hơi sổ sàng chút thì họ sẽ nói thầy có phải đại thừa không, tức là xin có ý biếm nhẹ trong đó. Đại thừa không phải là Phật giáo, đối với con mắt của họ Phật đại thừa không phải là Phật giáo, bởi vì họ quan niệm đại thừa không phải do Phật nói, cũng là cái nạn đó nữa. Bây giờ chúng ta ngược lại cũng không có nên coi tiểu thừa là thấp kém, không nên, không bao giờ nên. Đó là một cái loại bẫy rất là nguy hiểm và rất là sai lầm. Tiểu thừa không có gì thấp kém. Quý vị dám coi ngài Xá Lợi Phất thấp kém không? Muôn đời mà cũng chưa tu được bằng ngài Xá Lợi Phất nữa. Thí dụ. Do vậy cho nên vấn đề không nên là tiểu hay đại, tại vì cái chữ đó nó dễ sinh ra hiểu lầm và ngộ nhận và xung đột. Thì cái tạng thanh văn phải tụng, phải đọc, phải học, và tạng đại thừa cũng phải tụng, phải đọc, phải học. Đây không phải dám nói tu viện Vạn Hạnh là mẫu mực gì của ai, nhưng mà 30 năm qua đó thì thầy trò tôi cũng đã tụng qua tạng thanh văn đôi ba lần rồi, tụng tạng đại thừa cũng phải ráng tụng. Thì cứ hết, đây là nói cho Phật tử đó, tại vì mỗi tuần là Phật tử tới một lần 2 tiếng đồng hồ thì tụng chỉ được có chừng 10 tới 10 mấy trang thôi, rồi sau đó phải nghe pháp rồi mới tới cúng kính cái này kia cái nọ rồi mới dùng cơm chung. Thì một bộ kinh, thí dụ như bộ kinh Bảo Tích đi mà khai ra một tụng là tụng 4 năm mới xong. Đây, 4 năm có 200 lần chủ nhật thôi, là 200 lần, như mỗi lần có 10 tới 15 trang là 3000 trang. Cho nên phải 4 năm mới xong. Bộ kinh Maha Bát Nhã cũng 1 năm rưỡi 2 năm mới xong. Bộ khai cái bộ kinh đang tụng cái bộ thí dụ như khai cái bộ Đại Niết Bàn là tụng cũng 2 năm rưỡi 3 năm mới xong. Chỉ có Pháp Hoa là nhanh nhất thôi. 28 phẩm là 28 tuần là xong, ví dụ. Nhưng mà